Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Khánh Thi xin hân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Điều khoản dân sự làm việc 1161 phụ điều khoản số 3 nói rằng là một người là một người đi thuê một cái bất động sản sẽ vi phạm về cái vấn đề hợp đồng và có tội với cái sự giữ lại tài sản này khi họ tiếp tục chiếm hữu cái quyền sở hữu của cái tài sản này sau khi họ đã làm ngơ hoặc là không thực hiện các điều kiện trong cái hợp đồng mướn mà họ đã mướn cái chỗ này. Và khi cái người này đã không làm những cái việc này, sau khi họ đã có được cái tờ giấy báo 3 ngày là phải trả tiền hoặc là dọn ra, thì cái người chủ nhà được quyền làm một cái hành động dựa trên cái sự vi phạm những cái điều kiện hoặc cái lời hứa hẹn trong cái hợp đồng đó, và cái người chủ nhà đã đưa ra cái thông báo cung cấp cho cái người mướn nhà cái điều luật đó. Ở quận Hà Santa Clara, từ cái ngày việc bệnh dịch xảy ra đến giờ, họ đã đưa ra cái thông tin về lệnh tạm thời cấm trục xuất người ra khỏi nhà cho người chủ nhà và người thuê nhà biết. Cái lệnh này ngày hôm nay gia hạn cho đến 28 tháng 7. Nói như vậy có nghĩa là từ tháng 3 cho đến ngày hôm nay, Từ giữa tháng 3 cho đến ngày hôm nay là chúng ta đi qua gần 4 tháng rồi. Người chủ nhà họ có thể không còn có nhà để mà cho mình ở. Nếu họ không có tiền để trả cái tiền nhà đó cho nhà băng. Người mướn nhà cũng không có thể nào có nhà để ở nếu không trả tiền nhà cho cái người chủ nhà. Vì đó là cái điều kiện tiên khởi trong cái việc mình lấy cái sở hữu của căn nhà mình đang ở. Căn nhà hoặc là căn hộ hoặc là apartment. Và vì vậy khi mà cái việc bệnh dịch này nó xảy ra, nó làm xáo trộn cuộc sống của nhiều người. Và nhất là những người không có công việc làm, những người bị mất thu nhập vì phải ở nhà chăm sóc con, không đi làm được, những người bị mất thu nhập là vì bị bệnh phải vào nhà thương chữa trị, những người bị mất thu nhập là vì không có việc làm, công ty đóng cửa, hoặc là những nơi mình đi làm đó không được phép mở cửa. Và vì vậy, ban giám sát của quận hạt Santa Clara đã ra một cái lệnh tạm thời cấm đổi nhà. Đó, cái lệnh đó là chỉ chú trọng đến cái việc chúng ta không trả tiền nhà bởi vì nó liên quan đến cái bệnh dịch COVID-19. Có nhiều người nghĩ rằng là ô, tôi vẫn đi làm, tôi không có con để mà chăm sóc, tôi chả bệnh hoạn gì cả, nhưng mà vì COVID tôi không trả tiền nhà cho người chủ nhà. Đó là cái suy nghĩ sai. Vì chúng ta phải biết rằng là cho dù cái lệnh tạm thời cấm đổi nhà này nó đang có hiệu lực, chúng ta vẫn phải tuân theo cái điều khoản luật của cái hợp đồng mà chúng ta đã hứa hẹn, đã ký và đã tuân theo trong bao nhiêu ngày tháng trước. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề bị trục xuất ra khỏi nhà, chúng ta phải biết làm thế nào để chúng ta giữ lại cái căn nhà này cho gia đình mình ở. Người chủ nhà cũng phải có những cái việc người chủ nhà cần phải làm. Người đi mướn nhà cũng phải có những cái việc người mướn nhà cần phải làm. Nếu mà mình là cái người chủ nhà, mình vẫn có cái quyền thu tiền nhà như bình thường đối với cái người thuê nhà. Tại vì người thuê nhà họ đã hứa hẹn họ phải trả tiền nhà thì họ mới có thể ở trong cái nhà của mình được chứ. Nhưng mà người chủ nhà đã có được một cái sắc lệnh đưa ra bởi quận hạt Santa Clara và cho phép cái người mướn nhà đình chỉ lại cái việc trả tiền nhà trong một thời gian, chứ không phải cho phép cái người mướn nhà không trả tiền nhà. Và đình chỉ như thế nào? Cái người mướn nhà có quyền được trả ít nhất là 50% cái số tiền thuê nhà sau khi cái lệnh không được đuổi người ra khỏi nhà được chấm dứt. Tức là sau ngày 27 tháng 6, tháng 7 này, cái người thuê nhà phải trả lại tiền nhà họ đã thiếu cho cái người chủ ít nhất là 50%. Và họ có một thời gian để làm việc đó, 5-6 tháng. Nhưng mà trong 12 tháng sau đó thì họ phải trả hết những cái tiền thiếu. Và cùng một lúc họ phải tiếp tục trả cái tiền nhà họ đang thiếu. Tức là bây giờ đến tháng 8 mình phải trả tiền nhà, cộng thêm mình phải trả 50% cái tiền nhà mình đã thiếu trong những cái tháng trước. Đây chỉ là một cái lệnh tạm thời thôi thưa quý vị. Đừng dùng cái việc này mà không trả tiền nhà. Chúng ta không thể nào làm như thế được. Còn những người đi thuê nhà, quý vị chỉ có thể đình chỉ cái việc trả tiền nhà nếu quý vị là nạn nhân của cái vấn đề bệnh dịch. Nạn nhân là như thế nào? Là không có công việc làm, là phải ở nhà chăm con mà không đi làm được vì con không đi trường học được, con không đi nơi nào khác được vì bệnh tình COVID này. Và vì người nhà mình bị bệnh và phải vô nhà thương và mình không thể nào đi làm được. Tất cả những cái việc này mình không có cần phải đi lấy giấy tờ gì hết. Người chủ nhà cũng là một cái sự thông cảm mà chúng ta phải đối diện và làm việc với nhau. Và người chủ nhà phải cố gắng làm sao để mà hỗ trợ cái việc này cho cái người mướn nhà. Mà nhất là chúng ta có được một người mướn nhà rất là tốt. Và những người đi mướn nhà, quý vị có thể có được những cái sự hỗ trợ từ những văn phòng bất vụ lợi, từ những tổ chức. Đừng có tự làm việc gì mà mình muốn. Cái việc mà tôi nói rằng là hãy nói chuyện với nhau nó rất là quan trọng. Vì khi chúng ta có cái sự nói chuyện với nhau đó, chúng ta hiểu nhau và chúng ta làm việc với nhau. Và chúng ta phải biết rằng là trong cái tình trạng này không ai muốn hết. Nó xảy ra ngoài cái sự dự luật, dự định của tất cả mọi người. Và vì vậy khi chúng ta thấy rằng là quận hạt họ đưa ra những cái sắc lệnh này, những cái điều khoản này, là vì họ biết rằng là cái việc này nó sẽ đưa đến nhiều cái thảm họa khác. Ví dụ như bây giờ bằng đó người đi mướn nhà mà chủ nhà đều đuổi hết thì họ đi đâu mà ở? Cái thành phố này trở thành thành phố vô gia cư. Thêm vào đó, cái sức khỏe, cái sự an toàn và cái cuộc sống của biết bao nhiêu người sẽ đi đến cái chỗ nguy hiểm. Chứ không phải là vì cái sắc lệnh đưa ra mà cái người đi mướn nhà nói ô vì COVID tôi không có trả tiền nhà. Quý vị đụng đến tôi là tôi sẽ thưa chính phủ. Quý vị phải hiểu hết những cái gì đã được đưa ra rồi quý vị mới có thể làm những cái việc gì đó cho nó đúng cả người chủ nhà và cả người đi mướn nhà nữa. Vì đây không phải là cái lỗi của quý vị. Trong cái việc bệnh tình COVID này, cái việc không trả nổi tiền nhà đó không phải là cái lỗi của cái người đi mướn nhà, mà vì cái tình trạng này nó đưa đến cái trường hợp đó, thì chúng ta phải hợp tác làm việc với nhau, hỗ trợ nhau. Nhưng cái người chủ nhà, xin lỗi, cái người mướn nhà cũng không thể nói, ông ấy tự động phải biết. Cái người chủ nhà phải tự động biết chuyện đó, không thể nào như vậy được. Vì vậy mà chúng ta vẫn phải làm việc với nhau. Ok, chúng ta đừng có nghĩ rằng là ồ, thì trên báo chí, trên này kia họ nói hết đó, thì tự động mà biết đi, tôi không trả tiền nhà là biết rồi. Làm sao cái người chủ nhà họ biết được là tại sao quý vị không trả tiền nhà? Họ chỉ có thể biết khi quý vị viết cho họ một cái lá thư, khi quý vị nói với họ là tôi mất công việc làm rồi, công ty tôi không có mở cửa. Cho nên tôi xin quý vị giúp cho chúng tôi để cho chúng tôi đừng trả tiền nhà cho đến cái tháng này rồi chúng tôi sẽ gửi tiền cho quý vị. Hoặc là nếu có thể được mình gửi ít nhất là 50% đi. Nếu có thể được để mà giữ lại cái nơi này ở cho gia đình mình, cho con mình, cho tất cả mọi người đã tùy thuộc vào mình. Cái điều khoản mà đã được đưa ra bởi quận hạt Santa Clara đó, nó không chỉ nhắm vào nhà. Nó có thể áp dụng cho những cái thương mại nữa, những cái nơi mướn thương mại. Và quý vị phải đọc những cái điều khoản đã được đưa ra từng cái quận hạt nơi quý vị làm việc hoặc là quý vị ở. Tôi chỉ nói đến ở Santa Clara hiện giờ thôi nhé. Cái người chủ nhà họ cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà vì cái sắc lệnh đưa ra thì họ phải làm thế nào để bảo vệ cái tài sản của họ. Và một lần nữa, cuối tháng này cái điều khoản này nó hết hạn, ngoại trừ nó được gia hạn hoặc là nó không còn nữa, thì chúng ta phải sửa soạn không còn bao nhiêu ngày. Chứ còn chúng ta đừng nghĩ rằng là ô không, ba không có làm gì hết, tôi không có lo lắng về vấn đề này tại vì bệnh COVID vẫn còn thì tôi không có lo gì hết. Trước khi quý vị không lo gì hết thì gia đình quý vị đã ra khỏi nhà rồi. Và để đưa một người ra khỏi nhà mà họ đã không trả tiền nhà hoặc là họ đã không làm những cái gì cần thiết hứa hẹn trong cái giấy hợp đồng đó thì chúng ta phải làm cho đúng. Người chủ nhà phải làm cho đúng, người mướn nhà cũng phải làm cho đúng. Quý vị có một cái lời hứa hẹn, quý vị có một cái hợp đồng, quý vị có những cái điều khoản, cả mấy chục cái điều khoản ở trong đó. Những cái điều khoản chính là ai là người mướn nhà, ai là người cho mướn nhà, cái địa chỉ mướn nhà là chỗ nào, cái tiền mỗi tháng là bao nhiêu. Nếu mà những người đi mướn về vấn đề thương mại thì quý vị có thể phải trả thêm cái tiền chi phí thuế tiền chăm sóc ở ngoài phía ngoài gọi là triple net. Tất cả những cái đó là những cái điều kiện tiên khởi và những cái điều kiện căn bản trong bất cứ một cái hợp đồng cho mướn nhà nào hay là cho mướn căn, mướn cái thương mại nào, mướn chỗ làm thương mại nào. Thì chúng ta phải biết, rồi thì chúng ta phải biết là nếu chúng ta trả tiền trễ thì chúng ta phải trả tiền phạt thêm như thế nào. Rồi chúng ta phải biết là trong tình trạng này thì người chủ nhà không được tính tiền phạt ha. Là tại vì là chúng ta đang có cái sắc lệnh là ngừng không được trục xuất nhà bởi vì cái vấn đề COVID. Nhưng mà chỉ là cái người này bị ảnh hưởng về vấn đề COVID nhé. Chứ không phải là ai cũng có thể nói là ô vì COVID tôi không làm, tôi không trả. Rồi chúng ta phải biết rằng là chúng ta có những cái điều khoản về vấn đề sang nhượng thương mại như thế nào. Sang nhượng chỗ ở như thế nào. Người chủ nhà họ mua một cái bất động sản để họ có thể kiếm được thêm cái tiền lời trên cái bất động sản này. Không phải họ mua cái bất động sản này để rồi chúng ta, những người đi mướn nhà, có thể vào ở bất cứ lúc nào mình muốn, có thể đi bất cứ lúc nào mình muốn, có thể làm bất cứ cái gì mình muốn. Tại sao mình lại có cái hợp đồng? Tại sao mình lại có cái điều khoản trong những cái hợp đồng đó? Ok. Cho nên chúng ta phải biết cái ông này, ông ấy cho cái bà này mướn một cái chỗ này để bà làm một cái tiệm giặt quần áo. Một thời gian sau thì bà ấy quyết định rằng là bà ấy bán cái chỗ này. Trong cái hợp đồng của bà ấy nói rằng là khi cái người mướn nhà làm bất cứ việc gì, và nhất là khi sang nhượng cái chỗ này, thì phải báo cho người chủ nhà biết. Bà ấy chả cần báo gì hết. Bà ấy cứ sang nhượng thôi. Dùng một cái, ngày hôm sau thì là một người khác vào làm chủ cái chỗ này. Và cái người đó gửi check trả tiền cho người chủ. Người chủ nói, ủa, tiền này là ai trả, tôi không biết, tôi không nhận. Từ cái, và khi cái người mướn cái chỗ này, họ gửi tiền cho cái người chủ nhà họ cũng không có nhận. Tại vì đến giờ phút này thì người chủ nhà đã biết là cái người mướn nhà này, mướn cái chỗ làm thương mại này, họ đã không còn làm ở đây nữa. Thế là cái người chủ nhà mới cho luật sư của họ gắn cái bảng báo cáo 3 ngày notice cho cái người đang có cái quyền sở hữu nơi đó được dọn ra. Vậy thì cái câu hỏi rằng là khi cái người mướn nhà này, cái người mua cái thương mại này đó, cái người mua cái thương mại này và mướn cái chỗ này đó, không có được phép của cái người chủ nhà để làm cái việc này, họ có được cái quyền sở hữu cái nơi này không? Hay là khi cái người mướn cái thương mại này của cái ông chủ nhà này lúc ban đầu á, đã bỏ đi và coi như là đã trả lại cái nơi này cho cái ông chủ nhà này. Và vì vậy, cái hợp đồng nó không còn nữa, nó hết. Và vì thế, cái người mướn nhà này đã bỏ đi và không báo cho cái ông chủ nhà này biết, thì họ có, cái người chủ nhà này có cái quyền trục xuất cái người đang có cái sở hữu này, cái người mua cái thương mại này được tiếp tục ở lại làm việc hay không. Đây là những cái khó khăn trong những cái hồ sơ mà từng hồ sơ một chúng ta phải biết những cái sự căn bản trong những cái việc làm và những cái từ trong những cái hồ sơ, cái điều luật được đưa ra. Cái sự từ bỏ, tức là abandonment, từ bỏ một cái nơi, nó có thể được định nghĩa khi cái người mướn cái nơi này đã rời khỏi cái nơi này để cái nơi này trống, và nói với cái người chủ là tôi không muốn trả tiền nhà nữa và tôi sẽ bỏ cái nơi này để tôi đi. Đó là abandonment, tức là cái người mướn nhà này tình nguyện bỏ cái nơi này, trả lại cho cái người chủ. Vì cái người mướn cái nơi này không còn muốn có cái quyền sở hữu nơi này nữa. Trong cái trường hợp này, cái ông này, ông đâu có bỏ đâu. ông bán cái thương mại này cho cái người khác, và cái người khác đó đang ở trong cái thương mại này, đang học, đang hoạt động. Cái sai của cái ông này là ông ấy không báo cho cái người chủ biết. Nhưng mà cái việc mà cái người mới vào đó, họ ở nơi đó, nó không phải là cái sự đồng ý, với cái sự đồng ý của người chủ đất. Nhưng mà họ vẫn trả tiền nhà cho ông ta. Vì vậy, cái định nghĩa bỏ cái nơi này nó không đúng với những cái hành động của cái người mướn nhà này đang làm. Vì cái điều khoản 1161 của bộ luật làm việc về dân sự đó, nó cho thấy rằng là cái người mướn nhà này hay là cái người mướn thương mại này, họ có lỗi chỉ khi nào họ không làm những cái điều kiện đã được đặt ra trên cái hợp đồng mướn đó. Và họ có lỗi nếu họ không trả cái tiền nhà đó cho người chủ, công nhận rằng là họ đã không báo cho cái người chủ biết rằng là họ đã bán cái thương mại và một người khác đã bước vào. Đúng theo quy tắc thì họ phải làm những cái giấy tờ để người chủ họ chấp thuận cái người bước vào mua cái chỗ này và trở thành cái người phụ mướn cái thương mại, mướn cái nơi này của cái người đã mướn, tức là subtenant. Nhưng mà việc đó nó không phải là cái việc mà chúng ta muốn làm khó khăn, đưa ra tòa, đòi cái này, làm cái kia, giống như trong cái trường hợp này, để rồi cuối cùng cái người chủ nhà này đã không đạt được cái kết quả mà ông ta muốn. Là bởi vì sao? Là bởi vì ông ta đã bước vào cái nơi này, trục xuất cái người đang ở đó ra, không có đúng theo cái điều khoản làm việc của luật. Và nhất là khi chúng ta là những người chủ căn nhà, chủ thương, chủ nơi cho mướn thương mại, chúng ta phải biết rằng là mình không còn có cái quyền sở hữu của cái nơi đó nữa. Không phải mình muốn ra vô lúc nào là mình làm là mình được đâu. Cái quyền sở hữu đó mình đã chuyển cho cái người đang ở nơi đó. Thưa quý vị, cái người đang ở nơi đó, và vì cái người đó đang ở nơi đó thì cái quyền sở hữu đó là của họ. Giống như mình có muốn ai bước vào căn nhà mình bất cứ lúc nào họ muốn không? Đi ra đi vô khi nào họ muốn không? Không. Vì vậy mình phải báo cho cái người mướn nhà biết, mình phải báo cho cái người mướn cái nơi làm thương mại biết, để mà họ đem họ sửa soạn cho mình bước vào cái nơi này để mình kiểm soát hay mình làm cái gì đó. Trục xuất một người ra khỏi nhà, ra khỏi cái nơi làm thương mại, không phải muốn là làm, không phải ồ tại vì như vậy, tại vì như thế kia. Có nhiều những cái lý do mình không thể nào làm, mà mình có thể giải quyết bằng cách khác. Và vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến tài sản của mình, đến cái việc cho mướn, đến cái việc thu tiền nhà, đến cái việc trục xuất người ra khỏi nhà, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến di trú, tôi biết rằng là ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay, những các em học sinh du học đang hoang mang về cái việc mà họ đưa ra một cái gọi là điều khoản nói rằng là các em nếu mùa hè trở lại mà các em không đi học ở trong trường mà đi học trên mạng lưới, thì các em sẽ phải có cái vấn đề liên quan đến cái visa. Ok, những cái việc này các em phải từ từ rồi các em sẽ biết. Ok, tại vì là những người đang mang dạng F1 và M1 là những người học sinh đang đi học, và nếu không đi học ở trong trường mà chỉ lấy những lớp học online thì họ cho phép mình được lấy một lớp 3 unit thôi. Và họ nói rằng là những học sinh đang có cái visa F1 mà nếu không đi học bằng lớp học thì phải rời khỏi quốc gia này hay là làm những cái việc gì khác. Ví dụ như chuyển vào một cái trường học mà họ có lớp học cho mình tham dự. Vì khi mình chuyển thì các em phải biết là các em phải làm những cái thủ tục như thế nào. Trường của các em sẽ hướng dẫn và sẽ hỗ trợ các em trong cái việc này. Vì nếu không thì các em sẽ đối diện với việc di trú ở trên tòa di trú. Nhưng đừng có sợ hãi. Đây là cái tin họ đưa ra. Còn cái việc mà các em phải làm gì đó thì các em phải biết rằng là trường của các em sẽ tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn các em với cái I-20 các em đang có nhé. Nếu có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề này, các em có thể gọi ở trong giờ làm việc 408-947-7717. Và những vấn đề liên quan đến luật di trú, đến luật hình sự, dân sự, luật sư Benedict Kohler làm những vấn đề chuyên làm về những vấn đề về hình sự, những vấn đề về thuốc cấm, những vấn đề về uống rượu lái xe. Benedict Kohler là luật sư đã làm về vấn đề hình sự gần 40 năm và ông ta là luật sư làm việc với chúng tôi ngồi trong văn phòng Empire Law Offices, và quý vị có thể tới tham khảo bất cứ lúc nào với số điện thoại là 408-947-7717 nhé. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc mừng một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe trở lại về Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.